Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay khởi đầu bằng trạng ngữ chỉ thời gian đến tháng thứ sáu. Đây là thời gian tính từ khi ông Zacharia nhận được thị kiến trong đền thờ về việc bà Elizabeth thụ thai Gioan Tẩy Giả. Đó cũng là lý do tại sao ngày nay giáo hội mừng ngày sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả vào ngày 24 tháng 6, đúng 6 tháng trước ngày sinh của Đức Giêsu. Danh xưng đầy ơn phước là một danh xưng đặc biệt. Thật vậy, Đức Maria được Thiên Chúa yêu thương và ban cho đầy ơn phước. Lời này gợi cho chúng ta nhớ lại lời của Thánh Vịnh 65 rằng: Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn và cho ở lại khuôn viên đền Ngài. Sau đó, bà Elizabeth đã một lần nữa xác nhận ơn phước lớn lao này khi tuyên xưng rằng: Em là người có phúc hơn mọi người phụ nữ khác, vì được tuyển chọn làm mẹ đấng cứu thế, nên ơn phước của mẹ trỗi vượt mọi thần thánh trên trời. Mẹ được Thiên Chúa gìn giữ khỏi vết nhơ nguyên tội. Kế đến, Đức Maria được sứ thần Gabriel tuyên bố Thiên Chúa ở cùng bà. Lời tuyên xưng này gợi cho chúng ta nhớ đến lời sứ thần đã nói với ông Gideon trong sách Thủ Lãnh, ám chỉ người được Thiên Chúa phù hộ độ trì để thi hành một sứ mạng đặc biệt. Này, trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Sự kiện một trinh nữ sẽ mang thai đã được tiên báo qua miệng ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14. Điều này cũng được lặp lại trong sách Tin Mừng theo Thánh Matthew qua việc báo mộng cho Thánh Giuse rằng: Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. Giêsu trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là đấng cứu độ. Đây chính là tên mà thiên sứ đã chỉ cho Thánh Giuse và Đức Maria đặt cho hài nhi sẽ sinh ra. Tước hiệu đấng tối cao mà sau này sách Tin Mừng theo Thánh Luca nhiều lần nhắc đến, có ý chỉ đến Thiên Chúa. Cũng vậy, thuật ngữ ngai vàng vua David gợi cho chúng ta nhớ đến lời hứa của ngôn sứ Nathan với vua David trong sách Samuel, quyển thứ 2. Lời thắc mắc của Đức Maria về việc không lập gia đình thì làm sao có thể sinh con, được tác giả sách Thánh dùng để khẳng định lời sứ thần loan báo về vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc Đức Maria thụ thai. Việc Đức Maria thụ thai mà vẫn còn đồng trinh là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đó cũng là yếu tố giúp chúng ta hiểu rõ hơn tương quan trực tiếp của hài nhi Giêsu với Gia-vê Thiên Chúa. Người chính là con Thiên Chúa. Sứ thần Gabriel đã dùng chính sự kiện bà Elizabeth thụ thai trong lúc tuổi già làm dấu hiệu cho thấy quyền năng và kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Vì nếu một phụ nữ đã cao niên mà vẫn còn thụ thai, thì chẳng có gì phải nghi ngờ việc Đức Maria thụ thai mà không cần phải liên hệ với đàn ông. Vì sứ thần đã khẳng định, đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể xảy ra. Tất cả những ơn phước lớn lao ở trên chỉ có thể xảy ra khi Đức Maria thưa xin vâng với Thiên Chúa. Lời xin vâng của mẹ thật đơn sơ và nhỏ bé, nhưng lại có ảnh hưởng lớn lao đến lịch sử cứu độ của nhân loại. Vì dẫu cho Thiên Chúa đã có kế hoạch tốt đẹp cho nhân loại, nhưng để hoàn tất chương trình ấy, cần có sự đồng thuận và vâng phục của con người, và ở đây cụ thể là của Đức Maria. Mẹ đã vâng phục Thiên Chúa, nên kế hoạch cứu độ của Ngài được thành toàn nơi mẹ. Lời xin vâng của Đức Maria cũng vang vọng lại lời xin vâng của Đức Giêsu với kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Đức Giêsu đã vâng phục Chúa Cha khi nhập thể làm người. Chính ngay sau lời xin vâng của mẹ, ngôi hai Thiên Chúa cũng xin vâng xuống thế làm người và tượng thai trong lòng mẹ. Vì thế có thể nói, mẹ là đấng cộng tác một cách đặc biệt trong chương trình cứu độ của Đức Giêsu. Bài tin mừng hôm nay là khởi đầu hành trình gian nan của Đức Maria. Việc mẹ thụ thai mà không có liên hệ đến người đàn ông tiềm ẩn một mối nguy hiểm, có thể bị tố cáo và ném đá cho đến chết. Cuộc đời của mẹ bắt đầu đảo lộn từ khi thưa lời xin vâng. Mẹ bắt đầu một hành trình mới trong sự tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa trước mọi hiểm nguy, khó khăn trong cuộc sống của mình. Nhìn vào cuộc đời của Đức Maria, chúng ta thấy sứ mạng mà mẹ đón nhận chẳng dễ dàng chút nào. Truyền thống Kitô giáo đã suy gẫm về 7 sự thương khó của Đức Mẹ. Điều đó đủ cho thấy sứ mạng của mẹ trước hết là cộng tác với Đức Giêsu trong con đường cứu độ qua mầu nhiệm thập giá. Tuy nhiên, cũng vì những khó khăn gian khổ ấy mà Đức Maria đã trở thành đấng chuyển cầu hữu hiệu cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Hôm nay, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta cử hành lễ Đức Maria Mân Côi. Ngày lễ Đức Maria Mân Côi ngày xưa được gọi là lễ Đức Mẹ Chiến Thắng. Đây là tước hiệu giáo hội kính nhớ việc nhờ lời Đức Mẹ khẩn cầu mà đội quân của người Công giáo đã chiến thắng người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lepanto vào ngày 7 tháng 10 năm 1571. Đối với người tín hữu Việt Nam, tràng chuỗi Mân Côi đã khá quen thuộc. Và cũng vậy, lời kinh kính mừng ai cũng thuộc nằm lòng từ tấm bé. Khi đọc kinh Mân Côi, tức là đọc lên lời kinh kính mừng, chúng ta lặp lại lời chào của sứ thần Gabriel với Đức Mẹ trong bài tin mừng hôm nay. Kính mừng trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà có phúc hơn mọi người phụ nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Khi đọc lời kinh này, chúng ta không chỉ ca ngợi Đức Mẹ, nhưng là ca tụng Thiên Chúa, đấng đã thực hiện những điều lạ lùng nơi cuộc đời của mẹ. Thiên Chúa đã chọn mẹ làm mẹ của đấng cứu thế, nên cũng đã gìn giữ mẹ vô nhiễm nguyên tội. Nhiều người ngày nay cho rằng, đọc kinh Mân Côi là việc lặp đi lặp lại mãi một kinh kính mừng cách nhàm chán. Tuy nhiên, có thể vì chúng ta đã không chú tâm đến việc cầu nguyện bằng lời kinh này. Trước hết, mỗi khi cất lên lời kinh kính mừng và lời nguyện xin sau đó, chúng ta xin Đức Mẹ chuyển cầu cho người thân yêu của chúng ta theo bất cứ ý nguyện nào mà chúng ta đang mong ước, đang cần đến. Kế đến, khi suy niệm các mầu nhiệm kinh Mân Côi, năm sự vui, năm sự sáng, năm sự thương, năm sự mừng, là chúng ta suy niệm về các mầu nhiệm cứu độ của Đức Giêsu. Vì vậy, đây là lời kinh suy niệm, chứ không phải là việc lặp đi lặp lại cách nhàm chán vô ích. Xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã hiến thân phụng sự Thiên Chúa bằng cả cuộc đời, chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta cùng nhau đọc kinh Mân Côi chung trong các gia đình, chung trong cộng đoàn, hay thậm chí đọc một mình. Xin Đức Maria Mân Côi, đấng đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, chuyển cầu cho chúng ta trước tòa vinh hiển của con Ngài, và cho chúng ta cũng biết quảng đại dâng lời kinh Mân Côi cầu nguyện cho người thân yêu của mình. Amen.